Trả lời câu hỏi 19. Công dụng calo rỗng là gì? A lớn về lý thuyết. 1. Calo rỗng. Calo rỗng khoa học gọi là đường bổ sung được thêm vào các loại nước uống, thêm vào các thực phẩm trong quá trình chế biến như các loại nước sốt, là những thực phẩm chứa chất ngọt từ các loại đường, nước ép trái cây, chất béo bão hòa trong thịt và các sản phẩm từ sữa, có tên gọi là chất béo rắn, chỉ cung cấp năng lượng calo giống như những thực phẩm khác nhưng không bổ dưỡng. Trái với những thực phẩm vừa cung cấp calo vừa có các chất dinh dưỡng như chất xơ, protein, vitamin, khoáng chất, chúng ta tạm gọi là calo đặc cho dễ hiểu. Hai nhỏ, tiêu chuẩn các hướng dẫn chế độ ăn uống. Hiện tại do Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, viết tắt là USDA, khuyến nghị đối với một chất dinh dưỡng dựa trên chế độ ăn 2.000 calo mỗi ngày, nhưng trước kia không cung cấp hướng dẫn cụ thể về thực phẩm chứa calo rỗng. Nhưng hiện nay đã có hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ từ năm 2020 đến năm 2025, khuyến nghị rằng người lớn và trẻ em từ 2 tuổi trở lên nên hạn chế calo rỗng là đường bổ sung ở mức dưới 10% tổng lượng calo mỗi ngày. A nhỏ, 15 loại thực phẩm chứa calo rỗng chỉ cho calo mà không có chất bổ dưỡng. Thịt xông khói và các loại thịt chế biến khác, bánh ngọt và các loại bánh nướng có đường khác, kẹo, bánh quy, bánh rán, khoai tây chiên, nước trái cây, phô mai béo, bánh ngọt, pizza, xúc xích, nước ngọt, đồ uống thể thao, đồ uống cà phê có đường, kem. B nhỏ, tiêu chuẩn calo rỗng theo tuổi. Trẻ em từ 2 đến 8 tuổi, 120 calo rỗng mỗi ngày. Trẻ em từ 9 đến 13 tuổi, 120 đến 250 calo rỗng mỗi ngày. Bé gái, 14 đến 18 tuổi, 120 đến 250 calo rỗng mỗi ngày. Bé trai từ 14 đến 18 tuổi, 160 đến 330 calo rỗng mỗi ngày. Phụ nữ trưởng thành từ 120 đến 250 calo rỗng mỗi ngày. Nam giới trưởng thành từ 160 đến 330 calo rỗng mỗi ngày. 3. Tiêu chuẩn về năng lượng calo. Trong các bữa ăn hàng ngày, trung bình phải đủ 2.000 calo. Nếu mỗi ngày ăn 2 bữa, thì thu nạp 4.000 calo sẽ béo phì thừa cân. Nên 2.000 calo chia làm 2 bữa ăn chính thì mỗi bữa ăn thu nạp 1.000 calo. Thì cũng đã làm cơ thể tăng đường huyết lên 18 mmol trên lít sau khi ăn, hay là 324 mg trên decilit thì cơ thể khỏe mạnh. Trên thực tế, mỗi bữa ăn chúng ta không thể ăn hoàn toàn thực phẩm calo đạt đủ 1.000 calo, chỉ tối đa 800 calo. Còn thiếu chúng ta thêm đường bổ sung gọi là calo rỗng cho đủ năng lượng calo để làm việc không mệt mỏi. B lớn về ứng dụng thực hành. Một nhỏ, lý thuyết về tế bào. Glyco phối hợp với protein thành máu, thành insulin, thành kháng thể và đường glyco có nhiệm vụ chuyển hóa thức ăn thành máu. Nhưng trên thực tế, có 3 cách uống đường bổ sung khác nhau cho ra kết quả khác nhau. Trường hợp 1. Uống thêm đường bổ sung ngay sau khi ăn 30 phút để chuyển hóa thức ăn thành máu. Nên chúng ta phải biết cách sử dụng đường bổ sung đúng thời, đúng lúc ngay sau bữa ăn cho đủ đường chuyển hóa thức ăn thành máu. Thì đường lại không phải là calo rỗng. Trong quá trình uống đường bổ sung để chuyển hóa thức ăn thành máu, chúng ta nhìn thấy được kết quả qua số đo áp huyết. Thí dụ như, đo áp huyết sau khi ăn 30 phút, tay trái 130/90 mm thủy ngân, nhịp tim 65, tay phải 120/70 mm thủy ngân, nhịp tim 67, đo đường huyết 8 mmol/L. Theo tiêu chuẩn đường huyết của Cơ quan Y tế Thế giới năm 1979, sau khi ăn 30 phút đường huyết phải 11 mmol/L, nên cần phải bổ sung thêm 3 thìa đường cắt vàng cho đường huyết lên 11 mmol/L để bao tử có đủ đường chuyển hóa thức ăn thành máu. Sau khi uống đường bổ sung được 30 phút, đo lại áp huyết tay trái 127/80 mm thủy ngân, nhịp tim 75, tay phải 122/75 mm thủy ngân, nhịp tim 74. Nhận xét sự thay đổi số áp huyết như tâm trương tay trái trước khi uống đường bổ sung là 90 mm thủy ngân, có nghĩa lượng thức ăn trong bao tử còn đầy. Sau khi uống đường bổ sung, thức ăn trong bao tử đã tiêu hóa xuống ruột, đã xuống thấp còn 80 mm thủy ngân. Đó là chức năng của đường cát vàng chuyển hóa thức ăn. Còn trong thức ăn có chất bổ máu thì chuyển sang gan làm tăng tâm trương bên gan từ 70 lên được 75 mm thủy ngân. Thay đổi thứ hai là nhịp tim. Trước khi uống đường bổ sung, nhịp tim hai tay là 65 và 67 là mạch hàn. Sau khi bổ sung uống đường thì nhịp tim tăng lên 74 đến 75. Như vậy là nhịp tim thấp là máu đặc, làm tốc độ tuần hoàn máu chậm. Và khi nhịp tim tăng làm lõng máu, tốc độ tuần hoàn máu lưu thông dễ dàng, được nhanh hơn. Trường hợp 2 cũng chuyển hóa giống như trên, nhưng nếu trong thức ăn không có chất bổ máu thì chỉ có thức ăn trong bao tử được hạ thấp từ 90 xuống 80 mm thủy ngân, còn tâm trương bên gan lượng máu giữ nguyên số 70 mm thủy ngân. Trường hợp 3, trong thức ăn có chất nhiều axit, ít chất kiềm thì tâm trương bên bao tử cũng được chuyển hóa xuống thấp nhưng không chuyển hóa thành máu, làm tăng pH axit thấp dưới 6 đến 7 mmol trên lít. Thì bên tâm trương tay phải là gan bị mất máu sẽ tụt thấp, thí dụ từ 70 xuống 68 mm thủy ngân, và men gan sẽ tăng cao dần. Trường hợp 4, nếu trong thức ăn không có chất bổ máu, sau khi ăn 30 phút đo đường huyết thấp từ 6 đến 7 mmol trên lít, không đủ tiêu chuẩn chuyển hóa thức ăn, lại không uống đường bổ sung ngay, thì thức ăn không đủ năng lượng và nhiệt lượng để biến thức ăn thành dạng lỏng mà thành dạng sền sệt. Đông y gọi là thức ăn hóa đàm mỡ vẫn nằm trong bao tử. Lúc đó mới uống thêm nhiều đường làm tăng thừa calo, thừa đường thì sẽ bị béo phì. Tây y có hai cách giải quyết theo hai lý thuyết khác nhau. A nhỏ, tiêm insulin làm hạ đường huyết xuống để tiêu diệt đường, vô tình cướp mất calo làm cho cơ thể họ mất năng lượng. Thí dụ đường huyết sau khi ăn cao 16 mmol trên lít, cơ thể tăng năng lượng sức khỏe tính bằng calo, thì 16 mmol trên lít tương đương 891 calo. Bị tiêm insulin cho đường xuống còn 6 mmol trên lít thì cơ thể chỉ còn 334 calo, là đã cướp đi 557 calo sức khỏe của họ, là cách chữa sai lầm hại người. Đó là lý do tại sao khi cơ thể mọi người cảm thấy mệt mỏi, yếu sức, đi khám bệnh các bác sĩ đều nói tốt, hoặc có bệnh mà không tìm ra nguyên nhân nên không biết cách chữa, mà thật ra nguyên nhân sờ sờ ngay trước mắt vẫn bị các bác sĩ cố tình bỏ qua. Đó là đường huyết thấp mà vẫn cho là đủ. B nhỏ, cho hạ đường bằng nước ép rau củ quả thay cho insulin cũng làm hạ đường huyết, cũng làm giảm calo xuống thấp. Nhưng các loại nước ép không có chất xơ, không có chất đạm, nên không có chất dinh dưỡng bổ máu, cũng là loại calo rỗng. Nhưng quan trọng và nguy hiểm hơn, chúng làm giảm cân. pH axit là hai điều kiện đủ cho các tế bào trở thành ung thư. Trường hợp 5, uống đường bổ sung ngoài bữa ăn khi người cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng calo, có nghĩa đường huyết tụt thấp xuống 6 mmol trên lít, lúc đó chỉ tương đương với 334 calo, phải uống nước đường thêm cho đường huyết lên 10 mmol trên lít, cho tăng calo lên 557 calo, thì người khỏe. Thì đường uống vào trong trường hợp này mới chính là calo rỗng, chỉ tăng calo mà không giúp thức ăn chuyển hóa. Thay vào đó, ngoài hai bữa ăn chính, khi làm việc nặng cảm thấy mệt mỏi uể oải là đường huyết tụt thấp, thiếu năng lượng calo, thay vì uống đường tăng calo nhưng là calo rỗng không có chất dinh dưỡng bổ máu, thì phải pha cùng lượng đường nhưng thêm sữa đặc ông thọ để bổ máu, thì đường và sữa trở thành calo đặc. Tây y nói hai chất này là calo rỗng là sai. Vì các trẻ sơ sinh không bú sữa mẹ, chỉ uống sữa đặc ông thọ mà cơ thể khỏe mạnh vẫn phát triển tăng cân, xương cứng chắc. Trường hợp 6, khi đường huyết tụt thấp làm mệt tim phải cấp cứu cho tăng đường huyết lên ngay bằng kẹo, bánh quy, các loại nước ngọt, vân vân, cũng làm tăng calo nhưng không có công dụng chuyển hóa thức ăn thì gọi là calo rỗng. Cũng nên uống đường pha với sữa đặc âm thọ chứ không nên dùng sữa công thức không có đường để cho đường huyết thấp, không bị tiểu đường thì cơ thể thiếu năng lượng calo và thiếu máu. 2. Tây y nói cơ thể thừa đường gây béo phì là sai. Trên thực tế, một người nhịn ăn, không ăn cơm, chỉ uống nước chanh đường 500g đường mỗi ngày thay cơm, mỗi ngày vẫn khỏe mạnh, không tăng cân mà giảm cân vì cơ thể không có calo đặc. 3. Nguyên nhân tại sao béo phì thừa cân? A nhỏ, lý do của ngành năng lượng calo. Khi thừa năng lượng calo sẽ béo phì thì tập gym để đốt cháy calo dư thừa. Máy tập gym chỉ ra số calo sau khi tập là số calo dư thừa trong người đã bị đốt cháy làm giảm cân, lúc đó đo đường huyết sẽ thấp. Khác với lý thuyết của ngành nội tiết. B nhỏ, theo lý thuyết của ngành nội tiết, cơ thể có đường huyết cao gọi là thừa đường mới béo phì. Do cơ thể thiếu insulin hay không sản xuất insulin cần phải tiêm insulin cho đường huyết xuống thấp trong tiêu chuẩn từ 3.9 đến 5.9 mmol trên lít. Có nghĩa cắt bớt calo xuống dưới 300 calo, khiến người bị tụt đường huyết, tụt thấp nhịp tim, làm đông máu, gây ra hậu quả thiếu máu cơ tim cục bộ, hạ thấp nhiệt độ làm chân tay lạnh yếu sức là phương pháp phá hoại sức khỏe con người. Khác với công dụng của tập gym đốt cháy calo dư thừa chuyển thành năng lượng làm tăng sức khỏe, làm tăng nhịp tim, làm người ấm mà được giảm cân, chắc da thịt. Khi mọi người tập gym cũng làm hạ đường huyết thì lý thuyết của ngành nội tiết cho rằng đường huyết cao gọi là tiểu đường do cơ thể không sản xuất insulin là sai sự thật hoàn toàn. Có hai nguyên nhân. A nhỏ, về lý thuyết calo, ăn thừa calo mà không vận động, đo đường huyết cao trên 300mg trên decilit, nên khi tập gym khoảng 30 phút xuất mồ hôi, máy chỉ số calo cơ thể bị mất đi gọi là đốt cháy calo, làm giảm cân đồng nghĩa với giảm lượng đường trong máu. Còn đối với những người làm việc bằng chân tay, lao động nặng xuất mồ hôi, số calo trong cơ thể cũng bị đốt cháy nhiều hơn số calo nạp vào cơ thể, làm đường huyết tụt thấp cũng bị giảm cân mất sức. Thì lý thuyết của bệnh tiểu đường loại 1 cho rằng cơ thể không có insulin là sai hoàn toàn, chỉ để lừa gạt những người lười không vận động để đốt cháy calo mà phải tiêm insulin cho hạ thấp đường xuống dưới 6mmol trên lít. Thì năng lượng calo trong cơ thể chỉ còn 334 calo, sức khỏe còn yếu hơn đứa trẻ 2-3 tuổi, mỗi ngày chúng cần ăn đủ 1.000 calo và tăng dần mỗi ngày để cơ thể phát triển. Chúng ta để ý hai sự khác biệt làm hạ đường huyết. Tập gym làm hạ đường, mất calo nhưng calo bị đốt làm tăng nhiệt độ, cơ thể ấm, máu tuần hoàn có lực đều, làm tim hoạt động khỏe mạnh, không bị suy tim. Đó là lý do những người tập gym dù đường huyết lúc nào cũng thấp, người ấm, cơ thể khỏe mạnh. Tiêm insulin hạ đường huyết thấp thì mệt mỏi, yếu sức, người lạnh, chân tay buồn rủn, hoa mắt, chóng mặt, chán ăn, ăn không tiêu, đau tức ngực, nhói tim do nhịp tim thấp làm máu đặc gây sơ vỡ động mạch, máu không vào tim sẽ bị suy tim, hỏng van tim, khiến cho thiếu máu cơ tim cục bộ dẫn đến đột quỵ tử vong. 4. Phân biệt hai trường hợp đường huyết cao. A. Đường huyết cao làm tăng cân là do ăn nhiều lười tập nên béo phì thừa cân. Ngoài việc cơ thể đã tích lũy mỡ mà đường trong máu sau mỗi bữa ăn 30 phút đo đường huyết cao hơn 20mmol trên lít hay cao hơn 360mg trên decilit tương đương là 1.114 calo mà không chịu vận động. Trường hợp này giải quyết theo hai cách. Một là tập gym đốt cháy calo để giảm cân khi cơ thể tăng nhiệt, người xuất mồ hôi mỡ, đường huyết tự động xuống làm tiêu mỡ nhưng người khỏe. Như vậy tập gym hay lao động chân tay nặng nhọc suốt mồ hôi cũng là đốt cháy calo làm hạ đường thay thế insulin, nhưng kết quả là tăng nhịp tim cho máu, tăng hồng cầu, tăng thân nhiệt. Hai là theo Tây y, sau khi ăn đường huyết cao 20 mmol trên lít thì tiêm insulin làm hạ đường huyết xuống 11 mmol trên lít, tương đương còn 613 calo, là phải ngưng tiêm vì insulin đã phá bỏ đi 501 calo thừa của mỗi bữa ăn để giảm cân. Cho đến khi trọng lượng cơ thể giảm nặng bằng chiều cao trừ đi 100 là đủ. Thí dụ cao 1m60, nặng 80kg là thừa 20kg. Đó là người biết cách dùng insulin không làm hại cơ thể, chứ không phải lạm dụng tiêm insulin làm đường huyết xuống thấp từ 3.9 đến 5.9 mmol trên lít thì sức khỏe yếu, sức dần, năng lượng calo chỉ bằng đứa trẻ 2-3 tuổi. B nhỏ, đường huyết cao làm giảm cân. Những người chữa bệnh tiểu đường theo Tây y, tại sao các bác sĩ nội tiết không động não thắc mắc? Bệnh nhân đã kiêng đường, kiêng ngọt, kiêng ăn nhiều tinh bột, kiêng trái cây, lại đang tiêm insulin hạ đường huyết xuống tiêu chuẩn, mà càng tiêm tăng liều thì đường huyết càng tăng lên 400-600mg trên decilit, thậm chí máy đo đường chỉ 2 là cao hơn từ 600mg trên decilit đến 1000mg trên decilit. Càng cao bao nhiêu, càng giảm cân gầy ốm bấy nhiêu. Thì đường không phải là calo dư thừa để tăng cân, mà là cơ thể bị insulin phá hỏng. Mỗi lần tiêm insulin là cướp đi hơn 1000 năng lượng calo của bệnh nhân, gây hậu quả thiếu máu, tâm trương tay trái thấp dưới 60mm thủy ngân là bao tử, không ăn được nhiều hay chán ăn, teo bao tử, không đủ lượng thức ăn vào cơ thể để chuyển hóa thành máu do thiếu glucose và protein. Insulin làm nhịp tim thấp dưới 60, chân tay lạnh, máu đặc, thiếu máu cơ tim, suy hô hấp, khó thở, dễ bị đột quỵ tử vong trong giấc ngủ ban đêm. Điều này là những thắc mắc của bệnh nhân trong thời gian điều trị tiểu đường mà chưa được các bác sĩ điều trị giải đáp thỏa đáng. Vì không được ăn nhiều, không ăn uống đường, chất ngọt, người suy dinh dưỡng sụt cân, làm gì có thừa đường và calo, thì đáng lẽ phải thiếu đường, thiếu calo để hoạt động. Tại sao lại phải tiêm insulin để rút vét hết đường và calo trong cơ thể của họ cho đến khi bệnh nhân bị tử vong? 5. Hậu quả áp dụng tiêu chuẩn đường huyết 3.9 đến 5.9 mmol làm hại chết nhiều người. Ảnh hưởng xấu của việc hạ thấp tiêu chuẩn tiểu đường từ 3.9 đến 5.9 mmol trên lít so với tiêu chuẩn sức khỏe về năng lượng calo chỉ bằng 340 đến 514 calo một ngày, tương đương với sức khỏe của đứa trẻ sơ sinh kém sức khỏe hơn đứa trẻ 2-3 tuổi, thì cơ thể chỉ có sự sống được ngày nào hay ngày ấy mà không đủ sức sống là năng lượng calo đủ tiêu chuẩn theo tuổi để phát triển. Đó là những người khoe rằng tôi không bị bệnh tiểu đường, lại bị chết âm thầm nhiều hơn vào hai thời điểm. A nhỏ, thời tiết cực nóng nắng, nhiệt độ trên 40 độ C khi cơ thể xuất vã mồ hôi đốt cháy calo, làm đường huyết tụt thấp dưới 3 mmol trên lít, năng lượng calo thấp dưới 260, thì tim ngừng đập, đột quỵ chết. B nhỏ, thời tiết cực lạnh rét, thiếu đường chuyển hóa thức ăn thành máu nên cơ thể không đủ lượng máu tuần hoàn. Thiếu đường là thiếu calo không đủ giữ ấm thân nhiệt, làm máu đông không vào tim, làm thiếu máu cơ tim cục bộ, cũng gây ra đột quỵ chết bất ngờ mà vẫn không biết mình bị chết do chính mình tự tiêm cho mình chết.